Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 22 tháng 6 năm 2016. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, tình trạng cơ sở đất đai tôn giáo bị trưng thu hay chiếm dụng trong nhiều chục năm qua, đến nay vẫn chưa được giải quyết theo yêu cầu. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến một số vụ việc mới nhất. Ngoài ra, trong chương trình phát thanh, chúng tôi còn gửi đến thông tin 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, gửi khuyến nghị đến các chính phủ và tổ chức tín dụng quốc tế, kêu gọi gắn nhân quyền với các khoản vay tín dụng cho Việt Nam. Tiếp theo là phóng sự, vì sao các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ Việt Nam minh bạch nguyên nhân cái chết không còn diễn ra nữa. Và sau cùng, như thường lệ, là chuyên mục Diễn đàn Kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Phương Anh và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Trung Quốc sẽ có những chuyến tàu cho khách du lịch đến thăm quần đảo Trường Sa thường xuyên, chậm nhất là vào năm 2020, tờ China Daily loan tin này hôm nay. Theo tờ báo, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc sẽ điều hành các chuyến tàu du lịch tới Trường Sa, mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, vì nhu cầu đến thăm nơi này đang tăng cao. Tờ báo cho biết tỉnh Hải Nam đang lên kế hoạch cho một đường du lịch bằng tàu khắp Biển Đông, và việc kinh doanh các chuyến tàu đưa khách đến tất cả các nước trên tuyến đường tơ lụa trên biển. Con đường tơ lụa trên biển là sáng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại.
Kế hoạch mới của Trung Quốc được cho là sẽ làm cho Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ trong khu vực rất khó chịu. Nhiều nước đã lên tiếng quan ngại trước những hoạt động gây hấn của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số nước láng giềng châu Á, trong đó có Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh mới đây cho biết, bà không biết gì về kế hoạch mới của tỉnh Hải Nam. Tuy nhiên, theo bà thì tỉnh này phát triển du lịch trong lãnh thổ của Trung Quốc là chuyện hoàn toàn bình thường.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giấu tên hôm nay nói với báo giới rằng Trung Quốc đang sử dụng các đội tàu cá được hộ tống để gia tăng đòi hỏi chủ quyền của nước này ở những khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông. Giới chức này nói rằng các tàu cá Trung Quốc được hộ tống bởi các tàu hải giám là một xu hướng rất đáng lo ngại. Điều này cho thấy sự hiện diện gia tăng của Trung Quốc cả về mặt quân sự và bán quân sự theo cách gây hấn. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với các phóng viên ở khu vực Đông Nam Á, giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi các bên có tranh chấp trong khu vực nên kiềm chế, nhưng cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc của Philippines liên quan đến những đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông sẽ làm rõ hơn rất nhiều những tranh chấp trong khu vực, giúp các nước có liên quan thu xếp để tránh đối đầu.
Tờ China Daily của Trung Quốc hôm qua mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ vì đã triển khai tàu sân bay đến tham gia huấn luyện tại khu vực Đông Á. Tờ báo viết, Hoa Kỳ đã chọn nhầm mục tiêu khi chơi trò này, nhắm vào Trung Quốc. Hai tàu sân bay John C. Stennett và Ronald Reagan của Mỹ đã bắt đầu các hoạt động chung trên biển với Philippines vào cuối tuần qua, nhằm phô trương sức mạnh ngay trước khi Tòa trọng tài quốc tế có phán quyết liên quan đến các đòi hỏi về chủ quyền trong khu vực. Bài báo viết, đằng sau hành động tính toán sai lầm của Hoa Kỳ là nỗi lo và sự trịnh thượng của Washington. Điều này là một phản ánh trung thực về bản chất bá quyền. Trong khi đó, người đứng đầu Hải quân Mỹ hôm thứ Hai cho biết việc triển khai các tàu sân bay là một dấu hiệu cho thấy cam kết của Mỹ về an ninh khu vực. Ông cũng nói là ông hy vọng điều này sẽ ngăn chặn được những nỗ lực gây bất ổn ở khu vực.
Tổng thống mới đắc cử của Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm qua đặt câu hỏi là liệu Hoa Kỳ có giúp đỡ Philippines hay không trong trường hợp nước này phải đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở thành phố Davao. Ông Duterte nói hiệp ước quốc phòng giữa hai nước đồng minh không tự động khiến Mỹ phải có nghĩa vụ giúp đỡ Philippines ngay lập tức khi có đối đầu giữa Phi và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền. Tổng thống Duterte nói ông đã từng hỏi đại sứ Philip Goldberg trong một cuộc gặp gần đây rằng liệu Mỹ có cùng với Philippines hay không. Đại sứ Goldberg đã đáp rằng chỉ khi nào Philippines bị tấn công. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đưa ra bình luận nào về đối thoại này giữa Tổng thống Philippines và Đại sứ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ sẽ giữ cam kết của mình trong hiệp ước với Philippines.
Tiếp tục phần tin tức tối nay thưa quý vị, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo ban trị sự, bị cho là chính quyền dựng lên, lại bị ngăn chặn kỷ niệm ngày Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo 18 tháng 5 âm lịch năm nay, tức ngày 22 tháng 6. Ông Võ Văn Bửu, một tín đồ như thế vào sáng ngày 22 tháng 5 cho biết.
Hôm nay là cái ngày 18 tháng 5, tức là cái ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ tôi khai sáng năm 39. Thì từ hôm ngày 16 âm lịch, tức là ngày 20 Tây đến nay, thì nhà cầm quyền họ đem trên dưới thẳng 450 người họ chặn đầu gần bên nhà tôi, nghe hát đầu rồi trước cửa nhà họ dân dẫm họ nằm. Thì sáng nay vợ tôi là Mai Thị Dung và con tôi là Võ Thị Viết Linh đi ra khỏi nhà chừng khoảng 10 km, thì đến ngay cái cửa huyện đội của huyện mới thì khoảng 70-80 người họ chạy xe đến họ ép vợ tôi, họ buộc vợ tôi phải về và tôi không lý do, thì họ không nói lý do mà họ buộc phải trở về, họ không cho đi lễ. Tôi nói tôi là công dân cũng là người tín đồ của giáo Hảo, ngày nay là ngày lễ của đạo tôi, tại sao lý do sao mà không cho tôi đi? Họ không nói nhưng mà họ xô dằn co xe rồi cuối cùng 4-5 người họ dây đánh sưng môi rồi đập trên nón bảo hiểm rồi đập mà sao còn cổ. Sau đó thì vợ tôi thấy không thể đi được nữa thì cho nên vợ tôi hoài về, trong lúc này vợ tôi đang nằm ở tại gia đình.
Theo những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo phái ban trị sự thì tình trạng như vừa nêu diễn ra suốt nhiều năm qua vào tất cả các dịp lễ của Phật giáo Hòa Hảo đối với những người kiên quyết trung thành với giáo lý chân truyền Phật giáo Hòa Hảo. Tuy nhiên, theo một viên chức thuộc Ủy ban Nhân dân thị trấn Chợ Mới, thì cơ quan quản lý này không hay về vụ việc với lý do không có trình báo.
Không biết anh ơi, tại không có ai nghe báo gì hết trơn, không biết.
Những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo ban trị sự như ông Võ Văn Bửu cho rằng phía chính quyền cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của những thành phần tu tại gia như họ hiện nay.
Chính phủ Úc cho hay, đầu tháng này mới trao trả thêm 21 thuyền nhân Việt Nam về nguyên quán, sau khi con tàu chở họ bị chặn bắt ở ngoài khơi lúc đang tìm cách cập bờ biển Úc. Theo Thủ tướng Malcolm Turnbull, các thuyền nhân Việt Nam xin định cư nhưng không hội đủ điều kiện, do đó họ phải trở về lại Việt Nam. Chính sách đối với người tị nạn tiếp tục là một trong những đề tài gây sôi nổi trong chính trường Úc, có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7 tới đây. Chính phủ đương thời của Thủ tướng Turnbull áp dụng chính sách nghiêm ngặt, trao trả tất cả những người xin tị nạn về điểm xuất phát hoặc đưa họ đến những trại tạm cư dựng ở một số đảo trong vùng Thái Bình Dương, trong lúc chờ đợi dàn xếp để họ định cư ở một nước thứ ba. Đảng Lao động Đối lập ủng hộ chính sách đó, nhưng đồng ý cho 30.000 người đang bị tạm giam giữ ở các trại tị nạn được cư trú ở Úc. Thủ tướng Úc phản đối điều vừa nói, nhấn mạnh rằng cho người xin tị nạn định cư sẽ tạo thành một làn sóng thuyền nhân mới, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của nước Úc.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, chùa Liên Trì thuộc Giáo hội Việt Nam Thống Nhất có thể sẽ bị chính quyền quận 2, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giải tỏa vào ngày 23 tháng 6 năm 2016. Số phận của chùa Liên Trì sẽ ra sao trong những ngày sắp tới? Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay.
Ngày 20 tháng 6 năm 2016, trên mạng truyền thông xã hội xuất hiện tràn lan thông tin về việc chùa Liên Trì sẽ bị chính quyền phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh giải tỏa vào ngày 23 tháng 6 năm 2016 sắp tới. Từ Sài Gòn, Thượng tọa Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì cho chúng tôi biết lý do vì sao lại biết việc nhà chùa sẽ bị chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế vào ngày 23 tháng 6 năm 2016 sắp tới.
Có quý bà con Phật tử đó. Dạ, người ta có quen biết với bên ủy ban quận với là ủy ban phường đó thì người ta cho biết rằng ủy ban quận với phường cách đây một tuần hơn á thì người ta đã họp họp và bàn cái tiến hành cái chương trình để mà ngày 23 tháng 6 này sẽ xuống để mà cưỡng chế với giải tỏa chùa Liên Trì để lấy lại đất cái mặt bằng để mà xây cái khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thì cái người họp đó thì họ có bà con với một cái Phật tử gửi cái vong cốt ở tại chùa Liên Trì, thì họ mới báo cho người bà con, họ nói thì đi lấy cốt đi đem về đi. Quận với phường có họp rồi và triển khai là 23 tháng 6 sẽ cưỡng chế giải tỏa chùa Liên Trì, thì lúc đó sẽ không gãi được nữa. Thì người ta xuống, người ta xin lấy lại cốt thì người ta mới cho chúng tôi biết.
Thượng tọa Thích Không Tánh cho biết thêm, khi nhà chùa không hề nhận được bất kỳ thông báo, văn bản chính thức về việc cưỡng chế chùa Liên Trì từ phía chính quyền phường An Khánh cũng như chính quyền quận 2. Giải thích về nguyên nhân tại sao chính quyền địa phương không gửi thông báo văn bản về việc cưỡng chế cho nhà chùa, Thượng tọa Thích Không Tánh chia sẻ.
Trên đó người ta có bàn, ta nói nếu mà nhà nước mà gửi cái văn bản cưỡng chế xuống cho chùa thì cái ông thầy Không Tánh này nè, ông đem ông phổ biến tùm lum hết để ông báo động đi, thì lúc bây giờ cái công việc của mình làm nó sẽ cản ngại. Thì đó cho nên dân người ta nói rằng có thể là người ta sẽ có quyết định rồi, nhưng mà người ta để ra đến cái bữa đó rồi ta xuống ta đặt quyết định rồi người ta cưỡng chế luôn, chứ người ta không có gỡ cưỡng chế cho mình.
Thượng tọa Thích Không Tánh còn cho biết việc chính quyền địa phương đòi cưỡng chế giải tỏa chùa Liên Trì đã diễn ra hơn 2 năm nay. Phía chính quyền địa phương đã nhiều lần xuống chùa để bàn về vấn đề giải phóng mặt bằng, rồi họ đưa cả công an côn đồ đến để ngăn chặn sách nhiễu các Phật tử, các dân oan, rồi cả những người sa cơ lỡ vận xin tá túc tại chùa. Và ngay khi đang nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do, phía trước cổng chùa đang có rất đông an ninh chìm nổi. Trước nguy cơ có thể bị cưỡng chế vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, các thầy, các Phật tử tại chùa Liên Trì đã gửi thư lên chính phủ để yêu cầu chính quyền quận 2 và phường An Khánh đừng giải tỏa, cưỡng chế, di rời, vì chùa Liên Trì đã tồn tại hơn 70-80 năm ở Thủ Thiêm, và đây cũng là nơi thờ tự tâm linh, tôn giáo của Phật tử từ rất lâu đời. Thượng tọa Thích Không Tánh tâm tình.
Thì nếu mà trường hợp nhà nước họ mạnh lắm, họ đông lắm, họ làm thì mình cũng chịu thôi. Cho nên quý thầy với Phật tử cũng chỉ coi là hôm nay chỉ có cầu nguyện, tụng kinh, nguyện để cho nó tai qua nạn khỏi thôi, chứ đâu có phản ứng gì được đâu anh.
Ông Lê Quang Hiển, Tránh Thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho rằng, việc cưỡng chế di rời chùa Liên Trì là không cần thiết, bởi vì sự tồn tại của chùa Liên Trì không hề ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mặt khác, chùa Liên Trì lại là nơi được các Phật tử nơi đây lưu tới thường xuyên để sinh hoạt tâm linh. Ông Lê Quang Hiển tiếp lời.
Hội đồng Dương Tôn đã nhóm họp rồi và đã lên tiếng và gửi tất cả các tòa đại sứ, các nước quốc hội, các nước trên thế giới để yêu cầu nhà can thiệp với chính quyền Việt Nam là để lại cái chùa Liên Trì tại quận 2 đường Vô Định Của.
Ông Lê Quang Hiển nói thêm, cách đây mấy tháng, chính quyền đã tiến hành cưỡng chế dòng miếng thánh giá Thủ Thiêm, nhưng chính quyền bị sự phản đối mạnh mẽ từ các sơ và các tín đồ công giáo, nên phía chính quyền tạm thời ngưng việc cưỡng chế cơ sở tôn giáo này. Cho nên, phía chùa Liên Trì và tất cả chúng ta cần cương quyết đấu tranh giữ vững niềm tin tôn giáo như các sơ ở dòng miếng thánh giá Thủ Thiêm. Thượng tọa Thích Không Tánh nói rằng, nguyện vọng của nhà chùa, của các Phật tử là xin đề nghị nhà nước giữ lại các cơ sở tôn giáo ở Thủ Thiêm, bao gồm dòng bến thánh giá Thủ Thiêm của bên Công giáo và chùa Liên Trì thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Thượng tọa Thích Không Tánh tiếp lời.
Và chúng tôi cũng mong rằng nhà nước Việt Nam là tôn trọng về vấn đề tự do tín ngưỡng của người dân, mà nên duy trì cái cơ sở tín ngưỡng tâm linh Phật giáo ở cái Thủ Thiêm, chứ đừng có giải tỏa cưỡng chế đi, thì cũng rất là tội nghiệp cho quý đồng bào ở địa phương.
Chúng tôi đã nhiều lần gọi đến Ủy ban phường An Khánh và Ủy ban quận 2 để hỏi về việc cưỡng chế chùa Liên Trì vào ngày 23 tháng 6 năm 2016 sắp tới, nhưng không nhận được sự trả lời. Việc chùa Liên Trì có thể bị cưỡng chế vào ngày 23 tháng 6 hay không vẫn đang là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Không Tánh thấy rằng, trong những ngày gần đây, có khá đông lực lượng an ninh chìm nổi đã được điều động đến trước cửa chùa. Cho nên, Thượng tọa Thích Không Tánh và quý Phật tử mà chúng tôi có dịp nói chuyện đều nghĩ rằng, khả năng chùa Liên Trì bị khống chế là rất cao. Do đó, cần sự hỗ trợ của các Phật tử, của người dân, của các tổ chức dân sự độc lập tại Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế.
Vừa rồi là thông tin chùa Liên Trì thuộc Giáo hội Việt Nam Thống Nhất có thể sẽ bị tiến hành giải tỏa vào ngày mai 23 tháng 6. Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý vị, tình trạng cơ sở đất đai tôn giáo, nhất là của Giáo hội Công giáo, bị trưng thu hay chiếm dụng nhiều chục năm qua, đến nay vẫn chưa được giải quyết theo yêu cầu, trong khi nhu cầu tụ tập và phục vụ cho xã hội của phía giáo hội ngày một tăng lên. Gia Minh trình bày một số vụ việc mới nhất.
Đan viện Thiên An giữa rừng thông yên tĩnh tại xã Thủy Bằng, Hương Thủy, thành phố Huế lại bị khuấy động vào ngày 20 tháng 6 khi lực lượng chức năng cả trăm người đến ngăn không cho các tu sĩ đổ bê tông một đoạn đường trong khuôn viên tu viện. Tình trạng đất đai mà theo phía Đan viện Thiên An cho biết họ có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp hơn 100 hectare từ trước năm 1975. Sau thời điểm 1975, cũng như nhiều cơ sở tôn giáo khác, phần lớn đất đai của Đan viện Thiên An bị chính quyền trưng thu, đặc biệt là khu rừng thông phải giao cho đơn vị chức năng là Lâm trường Tiền Phong Huế. Ngoài ra, một phần diện tích khác của Đan viện Thiên An bị thu hồi, biến thành khu du lịch Thủy Tiên. Thế nhưng hoạt động này thất bại và những công trình bỏ hoang cho đến nay đã bị đưa lên báo chí quốc tế. Một tu sĩ lớn tuổi, từng sống tại Đan viện Thiên An suốt mấy mươi năm qua, cho biết nhà dòng đã khiếu kiện đến tận cơ quan trung ương, tuy nhiên yêu cầu vẫn không được giải quyết thỏa đáng.
Sao người trung ương thì họ nói phải về Huế để cho tỉnh ra nghị quyết để chỉ định cho mình được sử dụng bao nhiêu, họ không trả lời mà nói được.
Vào sáng ngày 22 tháng 6, chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Viết Thọ, chánh văn phòng Lâm trường Tiền Phong, để hỏi thông tin về việc đất đai ở khu vực đồi thông Thiên An. Ông này cho rằng mọi quyết định là từ cấp cao hơn trong tỉnh và thoái thác là Lâm trường không biết.
Thì cũng đang là chúng cùng tỉnh cũng đã xử lý đó, là chúng có họp mà bên để mà xử lý, nhưng mà phải lên bên Thiên An mà cũng chưa lên để xử lý, cũng là tỉnh cũng đang có hướng để cũng để làm việc qua bên công ty mà đất của công ty thôi, bên chỗ tỉnh là sẽ về cầm đất ai, nhưng mà cũng hai bên cũng để mà cầm nó ra để chia ra dễ cho rõ ràng.
Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, ngay tại thủ đô Hà Nội, diễn ra vụ việc các nữ tu dòng Thánh Phaolô phải ra ngăn, không để chủ đầu tư tư nhân tiến hành xây dựng tại khu nhà số 5 trên đường Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo. Các nữ tu cho biết khu đất này nhà dòng có giấy tờ sở hữu từ những năm 50 của thế kỷ trước. Đây là một trong nhiều cơ sở của dòng Phaolô bị nhà nước trưng thu suốt mấy chục năm qua. Theo giấy tờ hiện còn của nhà dòng, thì trước đây tổng cộng các cơ sở của dòng Phaolô ở Hà Nội là 16.000 mét vuông. Có những nơi đến nay vẫn còn mang tên dòng như Bệnh viện St. Paul. Hiện tại dòng này chỉ còn 3.000 mét vuông. Một nữ tu của dòng Phaolô tại Hà Nội cho biết nhu cầu của nhà dòng về chỗ ăn ở cho các nữ tu ngày càng tăng. Và nhà dòng nhiều lần có đơn đề nghị nhà nước trả lại một số cơ sở mà không được dùng cho mục đích công ích lại cho nhà dòng, thế nhưng mọi đơn thư đều không được giải quyết. Dù vậy, các nữ tu Phaolô cũng như nhiều dòng tu khác vẫn hàng ngày thực hiện nhiệm vụ của họ là phục vụ xã hội, như trình bày của một nữ tu Phaolô sau đây.
Hiện thời chúng tôi cũng có nhà trẻ nhưng mà không tới 100 em, bởi vì không có chỗ. Những nhà giặt, nhà đồ ngày xưa đó, thì chúng tôi làm cho sạch sẽ lại để làm cho 3 lớp nhà trẻ thôi. Mà đồng lớp thì các sơ cũng lo việc nhà thương, mỗi một ngày như vậy 3-4 lần nồi cháo, bên bệnh viện Việt Đức, bệnh viện ca, bệnh viện ung thư, thì chúng tôi cũng làm việc công việc xã hội. Thì chúng tôi giúp những trẻ em của những người di dân cho nó học, buổi tối kèm cho nó học. Vì cho nó điều kiện để cho nó có tiền để trả học phí trong trường, rồi đi thăm người nghèo, đi giúp người nghèo, tất cả những cái đó giờ chúng tôi cũng làm, mặc dù nhà cửa không có nhưng mà vẫn làm.
Ông Nguyễn Hữu Vinh, một giáo dân và cũng là một nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội, có nhận định về vấn đề nhu cầu cơ sở để phục vụ công ích của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Chúng ta chỉ cần xem như thế này thì biết thôi, năm 1945, Việt Nam ở miền Bắc này, Việt Nam có mấy chục triệu người.
hai ba chục triệu người gì đấy, 30-40 triệu thì tôi không nhớ rõ con số đấy lắm. Tôi chỉ nhớ lên thời chiến tranh bác có 17 triệu. À, thế mà từ những cái năm 50 mấy, 54, 55, 54 thì các cái cơ sở tôn giáo nó đã là như vậy. Và cho đến bây giờ thì con số lượng người cũng theo cái tăng theo cái cấp sơ cơ học, con số Việt Nam người dân đã tăng lên là đến 90 triệu, gần 100 triệu. Và cùng với con số cơ học đó thì người Công giáo cũng tăng lên, theo tỷ lệ 1/10 dân số thì cứ tăng lên là như vậy. Mà các cơ sở thì không những là không những được phát triển mở mang chưa đã lành rồi, còn bị cướp bóc, còn bị lấy mất như vậy, thì nó thể hiện cái điều là cái nhu cầu nó là khủng khiếp, là cấp bách. Chẳng hạn đơn giản nhất là cái giáo sứ Thái Hà, nó có đến 70-61 nghìn mấy trăm mét vuông. Ngay từ những thời kỳ 1928 là người ta đã phải có cơ sở như vậy để phục vụ cho những người nghèo, những người ốm đau, những người khó khăn, những người khổ sở trong xã hội. Và cho đến bây giờ thì sau từ năm 28 giờ là gần 90 năm nay rồi, thì người ta lại chỉ còn lấy 2.700 mét vuông đất. Vậy cho nên cái nhu cầu thì hẳn nhiên là tôi nghĩ rằng là không cần phải phân tích gì nhiều, mà chỉ quan con số lượng như vậy thì người ta cũng biết được cái số lượng, cái nhu cầu của cái tôn giáo nó phát triển được như thế nào, và trong đó sự đáp ứng cái này khác như thế nào. Hiện nay vẫn còn là mấy nghìn cơ sở, 2.500 cơ sở của giáo hội Công giáo bị chiếm đoạt một cách trắng trợn, không có cái văn bản luật pháp nào phù hợp với cả cái thời kỳ mà nhà nước quy định. Nếu tức dân yêu cầu một cái văn bản luật pháp đúng quy định thôi thì mà cũng không có, thì điều đó không nói lên được một cái vấn đề gì khác hơn nữa. Khi con người bé nhỏ tay không có tức sắt, không vũ khí, không có một cái gì cả mà đối diện với súng đạn thì bao giờ súng đạn, mà với lại kèm với sự tàn bạo của súng đạn thì bao giờ súng đạn rồi bạo lực nó cũng thắng thế đấy anh. Chứ còn mà trước súng đạn, trước nhà tù và trước bạo lực và sự tàn bạo thì có lẽ là không có một cái gì mà có thể là tồn tại được. Khi người ta cướp thì người ta vẫn cứ cướp, và người ta lấy thì vẫn cứ lấy thôi.
Thực trạng thu hồi đất không vì mục đích công ích mà để trục lợi bị người dân phản đối lâu nay. Rất nhiều vụ việc đang bị khiếu kiện tại các cơ quan tiếp dân ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ sở tôn giáo thường không thể ăn dầm nằm về như số dân khiếu kiện đông đúc tại các cơ quan vừa nêu. Đại diện của những cơ sở này bày tỏ mong muốn luật pháp cần được thực thi để những cơ sở của họ không bị rơi vào tay tư nhân nhằm sinh lợi mà không mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Thưa quý thính giả, trong một số tuần trở lại đây, các cuộc biểu tình của người dân để yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết không còn diễn ra nữa, dù chính phủ vẫn chưa công bố nguyên nhân. Tại sao các cuộc biểu tình không còn diễn ra và phải chăng cần có giải pháp đấu tranh mới? Thông tấn viên Hoàng Dung trình bày nội dung chi tiết trong phần sau.
Từ lúc sự kiện cá chết đến nay đã gần 80 ngày, nhưng nguyên nhân gây ra sự kiện cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vẫn chưa được công bố. Sự kiện cá chết không những ảnh hưởng trực tiếp đến các ngư dân mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến mọi người dân trên đất nước Việt Nam. Nhiều lời kêu gọi biểu tình ôn hòa để yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết đã được lan truyền trên các mạng xã hội. Và cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra lần đầu tiên là vào ngày 1 tháng 5 năm 2016 ở Hà Nội và Sài Gòn, với số lượng người biểu tình đông đảo nhất từ trước đến nay. Tiếp đó, nhiều cuộc tuần hành biểu tình của người dân cũng diễn ra ở một số tỉnh thành trên cả nước. Lần này, ngư dân bị tác động ở những tỉnh miền Trung cũng tham gia lên tiếng, như tại Nghệ An với cuộc biểu tình của giáo dân giáo xứ Phú Yên ở huyện Quỳnh Lưu hôm 12 tháng 6. Số lượng lên đến hơn 1.000 người vụ dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Quản sứ An Tôn Đặng Hữu Nam. Biểu ngữ biểu tình chính vừa qua là tôi chọn tôm cá, biển sạch, môi trường sạch, minh bạch thông tin. Tuy nhiên, hầu hết những cuộc biểu tình đó đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng công an, dân phòng, đàn áp và đánh đập nhiều người dân biểu tình, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Chia sẻ với chúng tôi tại sao trong một số tuần trở lại đây, các cuộc biểu tình ôn hòa yêu cầu chính phủ minh bạch về nguyên nhân cá chết và ai là thủ phạm gây ra không diễn ra, thì nhiều người dân cho biết là do họ bị đàn áp một cách mạnh tay từ nhà cầm quyền. Nhiều người đi biểu tình bị đánh đập, nhiều người bị công an câu lưu tại nhà. Anh Nguyễn Huy Tuấn, một người dân ở thành phố Hà Nội, anh cũng là người đã đi biểu tình trong sự việc yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết, chia sẻ một số nguyên nhân mà một số tuần trở lại đây không có những cuộc biểu tình của người dân.
Thấy sự đàn áp như là hành hung người xuống đường biểu tình vì môi trường ấy, cách coi như là rất là dã man. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhà cầm quyền chuyên coi như là có ở một số tinh mật khủng bố tinh thần của những người mà dám xuống đường để coi như là yêu cầu cái việc là nguyên nhân cá chết. Cái thứ ba đó là nó loãng đi là do cái vụ việc của cái tấm bị theo.
Blogger Lê Dũng ở thành phố Hà Nội cũng chia sẻ một số nguyên nhân. Bên cạnh đó, anh cho biết bây giờ để yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết là việc của các nhà truyền thông báo chí và của chính quyền.
Thế thì ở Hà Nội thì lại hàng loạt ấy, các cái vụ việc nó nóng nó xảy ra hàng về quân đội rồi là cái Biển Đông nó cũng nóng. Với hai nữa là cái sự đàn áp của cái nhà cầm quyền ấy là nó cũng gia tăng lên, ra mặt nó đàn áp dân gần như là khủng bố nhân dân. Những nhà hoạt động xã hội người ta cũng đang làm đã cảm thấy đủ rồi, và sau đó là còn việc còn lại là việc của truyền thông và của báo chí rồi của chính quyền.
Anh Nguyễn Thiện Nhân ở thành phố Sài Gòn chia sẻ nguyên nhân, và anh cũng cho biết dù người dân không còn biểu tình, nhưng người dân vẫn thể hiện sự quan tâm trên các mạng xã hội và bằng nhiều cách khác nhau.
Nhà cầm quyền đã ra tay đàn áp giả mang và bị ổi, cho nên đó là những người biểu tình cũng có hoang mang và lo sợ, cho nên cái việc biểu tình nó cũng không còn diễn ra nữa. Tuy nhiên bằng những cái cách này cách kia, người ta vẫn thể hiện tiếng nói của mình, quan tâm đến cái môi trường sống, môi trường biển.
Anh Trần Bang ở thành phố Sài Gòn cũng cho biết hiện nay sự kiện là hai chiếc máy bay rơi phần nào làm loãng về thông tin sự kiện cá chết.
Hai sự kiện là hai cái máy bay rơi đấy, những cái dư luận tập trung vào hai cái máy bay này, thì hai cái máy bay rơi này hiện nay nguyên nhân của nó cũng còn chưa được làm rõ.
Khi các cuộc tuần hành biểu tình yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết đều bị chính quyền Cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng lớn công an, bộ đội, dân phòng, đoàn thanh niên, thì nhiều người đấu tranh trong nước cho rằng thay vì đi biểu tình thì người dân có thể thể hiện bằng cách này hay cách khác để lên tiếng. Tuy nhiên, anh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đấu tranh thì có nhiều cách, nhưng xuống đường là một cách hữu hiệu tốt nhất. Anh Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.
Đấu tranh thì có nhiều cách, mà xuống đường là một cái cách mà thể hiện cái tinh thần cộng đồng, cái tiếng nói chung của quần chúng. Cái sự đàn áp nó chỉ có tác dụng trong ngắn hạn mà thôi. Người dân rất là phẫn nộ và bất bình trước cái sự đàn áp đó. Thì cái sự bất bình đó nó được dồn nén thì đến một cái thời gian lâu dài, nó sẽ gây ra một cái tác dụng lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tình hình của đất nước.
Bên cạnh các cuộc biểu tình để yêu cầu chính phủ minh bạch nguyên nhân cá chết, thì vẫn có nhiều nhóm thể hiện bằng cách khác như là đi xe máy, một mình quay video hô khẩu hiệu, gõ mâm, và một phương pháp hiện nay đang có nhiều người thực hiện, đó là thổi còi Stop Formosa. Khi nói về những phương pháp này, blogger Lê Dũng cho rằng, đó là những phương pháp và một số lượng người tham gia ít. Anh Lê Dũng chia sẻ.
Thực ra thì trên cộng đồng mạng những cái người mà đang quan tâm và những cái người mà lên tiếng ấy, thì họ vẫn lên tiếng liên tục ở trên mạng xã hội bằng các hình thức ở nhà gõ mâm rồi là ta đi tuần hành trên xe máy, rồi người ta thổi còi ở các công cộng vào giờ này giờ kia. Thế nhưng mà thực ra những cái đó thì là những cái nhóm nhỏ và cái lượng người quan tâm và tham gia rất là ít.
Anh Nguyễn Thiện Nhân cũng chia sẻ với chúng tôi, chính phủ đã hứa là trong tháng 6 này sẽ công bố nguyên nhân cá chết. Đến hôm nay là ngày 20 tháng 6, hầu hết mọi quan tâm đang chờ đợi câu trả lời ai là thủ phạm gây ra thảm họa cá chết. Hẳn nhiên, nếu nguyên nhân không được công bố thì khó có thể giữ được niềm tin của dân đối với chính quyền.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, mời quý thính giả nghe cuộc trao đổi giữa Hòa Ái với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, người đại diện của 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, về bản khuyến nghị mà 6 tổ chức này vừa công bố gửi đến các chính phủ và những tổ chức tín dụng quốc tế kêu gọi cần gắn nhân quyền vào các khoản vay của Việt Nam. Trước hết, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết nguyên nhân bản khuyến nghị được công bố tại thời điểm này.
Chúng tôi biết từ lâu rằng một cái khoản của ngân sách quốc gia vay mượn từ quốc tế được gọi là chi thường xuyên cho công tác hành chính xã hội, các lực lượng vũ trang, trong đó có công an và có lực lượng an ninh. Nếu như ở các nước khác, những cái chuyện này là hết sức là bình thường. Ví dụ như đang cái kỳ Euro ở Pháp, thì cái lực lượng của cảnh sát cơ động Pháp, họ rất là hòa nhã, và thậm chí là họ còn bị hooligan đánh nữa. Cái đó là một cái thứ dân chủ mà chính quyền Pháp phải kêu là quá dân chủ. Nhưng còn ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Có nghĩa là những cái người đi biểu tình chống Trung Quốc, những người đi biểu tình về cái nạn ô nhiễm môi trường và chỉ muốn tìm đến sự thật, thì lại bị công an đàn áp thẳng tay, có thể đàn áp một cách dã man, thô bạo và cực kỳ kém văn hóa. Nó cũng chẳng khác mấy ở Trung Quốc. Cho nên là tôi thấy là cái việc dân phải đóng thuế để nuôi cho cái bộ máy đi đàn áp dân như vậy, và cái số tiền mà nhà nước, chính phủ đi vay mượn ở nước ngoài trong suốt mấy chục năm qua, trong đó có một phần chi cho cái lực lượng đi đàn áp dân như vậy, là không thể chấp nhận được. Nó quá là nhẫn tâm, quá là vô văn hóa, và nó không có một cái hậu nào cả. Đã đến lúc mà chúng tôi nghĩ rằng các tổ chức tín dụng quốc tế, đặc biệt là những chủ nợ lớn nhất của Việt Nam như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu và kể cả chính phủ Nhật, cần phải có một thái độ dứt khoát đối với Việt Nam, rằng những cái đồng đô la của họ, những đồng tiền của họ cho chính phủ Việt Nam vay, hãy coi chừng rằng nó không phải dùng để cho toàn bộ cơ sở hạ tầng hay là phát triển đầu tư, mà trong đó một phần chi cho cái lực lượng an ninh và đi đàn áp dân chủ. Thì lúc đó vô tình các tổ chức tín dụng và những chính phủ quốc tế họ đã tiếp tay vào, họ làm một cái điều ác cho dân chúng Việt Nam. Đó là cái lý do chính mà chúng tôi, những tổ chức dân sự, thấy cần đã đến lúc phải lên tiếng một cách cực kỳ khẩn thiết đối với những tổ chức này, cần phải đặt những cái điều kiện về nhân quyền, có sự cải thiện về nhân quyền, và nói theo Bộ Ngoại giao Mỹ là những cải thiện có thể chứng minh được thì lúc đó mới tiếp tục rót tiền cho Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, theo khuyến nghị của 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập, với cái kỳ vọng là các chính phủ cũng như tổ chức tín dụng quốc tế suy xét nghiêm túc, có thể áp dụng cái biện pháp mạnh nhất là áp dụng lệnh cấm cho vay đối với chính phủ Việt Nam, thì biện pháp này có tác dụng ra sao trong bối cảnh tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay ạ?
Lệnh cấm cho vay đã được một số tổ chức tín dụng quốc tế áp dụng đối với một vài cái chế độ độc tài trên thế giới trước đây. Nhưng mà tôi cho là trong tình hình Việt Nam hiện nay, đặc biệt là sau chuyến đi của Tổng thống Obama, và dường như là sắp tới sẽ thiết lập một cái mối quan hệ ở mức độ nào đó về đồng minh quân sự giữa Mỹ và Việt Nam, thì cái lệnh cấm cho vay nó không hẳn là có tác dụng. Nhưng mà cái điều mà có tác dụng chính là cái sự yêu cầu bắt buộc cải thiện từng phần về mặt nhân quyền liên đới mật thiết với những điều kiện cho vay tín dụng ở Việt Nam. Trong suốt 20 năm qua thì Việt Nam đã vay tín dụng như vậy là 80 tỷ đô la từ nguồn ODA. Và hiện nay cũng đang nhắm tới, sau khi cái nguồn ODA đã bị những cái tổ chức tín dụng quốc tế như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á Châu chấm dứt cái nguồn vay với lãi suất ưu đãi, thì Việt Nam hiện nay đang ngó ngàng qua một cái nguồn vay khác, tức là cái hiệp hội của Ngân hàng Thế giới và cái nguồn vốn IDEA. Cái nguồn vốn này là được coi là cái nguồn vốn về giảm nghèo, nhưng mà thực ra thì Việt Nam luôn luôn tuyên bố là đã thoát nghèo. Tôi thấy có bất công bất cập ở chỗ đó, và chính ra là bây giờ này quốc tế tôi cho là vẫn có thể tiếp tục cho Việt Nam vay, nhưng mà luôn luôn phải gắn kèm với những điều kiện nhân quyền. Tôi cho là đã có một cái dấu hiệu khác thường và tích cực là từ tháng 12 năm ngoái, thì lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới chuyển cho Việt Nam một cái bản khuyến nghị 7 điểm, và cái điểm đầu tiên là yêu cầu Việt Nam phải sớm có luật lập hội. Thì luật lập hội chính là một trong những yêu cầu quốc tế đặt lên cao trên đầu về vấn đề cải thiện nhân quyền ở Việt Nam về mặt lập pháp.
Xin thưa, theo như tiến sĩ vừa đề cập đến chuyến công du của Tổng thống Barack Obama hồi tháng 5, thì trong dịp đó nhiều tổ chức và hội đoàn của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đều rất là kỳ vọng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đưa cái vấn đề nhân quyền như là điều kiện tiên quyết để gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì đã không xảy ra như vậy. cái động lực nào khiến cho 6 tổ chức xã hội dân sự lạc quan vào khuyến nghị này?
Thực ra chúng tôi vẫn lạc quan như tôi đã vừa đề cập, là vào cuối năm trước lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới đã quyết định tham gia vào cái mặt trận nhân quyền và đưa vào cái khuyến nghị về quyền lập hội đối với chính phủ Việt Nam. Trước đó không có chuyện này. Và tôi nghĩ rằng những tổ chức tín dụng quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và kể cả Ngân hàng Phát triển Á Châu có sự chi phối cổ phần của người Mỹ, và đương nhiên người Mỹ họ có quan điểm ở trong đó. Liên quan tới cái chuyến đi của ông Barack Obama tới Việt Nam, sau đó thì đúng là đã thất vọng. Nhưng mà cũng sau đó thì mọi chuyện nó cũng không hẳn là hoàn toàn thất vọng. Tại vì cái chuyến đi đó có lẽ là giải quyết một cái điểm mấu chốt quan trọng nhất, tôi cho là vấn đề Cam Ranh. Và cái quan hệ mấu chốt ở giữa Mỹ và Việt Nam, đó chính là cái vấn đề đặt những cái tiền đề về để đối tác quân sự. Cho nên trong thời gian tới tôi nghĩ rằng người Mỹ sẽ không quá quan tâm tới vấn đề nhân quyền. Nhưng chúng ta lý giải như thế nào về cái việc là chỉ khoảng chưa đầy 2 tuần sau cái chuyến đi Barack Obama tới Việt Nam thì Liên minh châu Âu đã ra một cái nghị quyết nhân quyền rất nghiêm khắc đối với Việt Nam. Nếu mà so với cái nghị quyết nhân quyền ngay trước đó vào năm 2009 thì nghị quyết nhân quyền năm nay 2016 có dư luận đánh giá nó giống như là một cái bản cáo trạng đối với chính phủ Việt Nam về việc vi phạm nhân quyền. Tôi cho rằng đó là một cái động thái của Liên minh châu Âu, và nó cũng liên quan tới hàng loạt cái định chế thương mại giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, và không chỉ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam mà còn liên quan tới cả những định chế thương mại khác, ví dụ như là giữa Hàn Quốc và Việt Nam, giữa Úc và Việt Nam và giữa hàng loạt nước là đồng minh của Mỹ đối với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ phải xem xét điều này, và không phải người Mỹ hoàn toàn bỏ quên nhân quyền, mà chỉ là có lẽ theo tôi là một sự chuyển giao vai trò từ đối thoại nhân quyền, giám sát nhân quyền từ người Mỹ chuyển sang Liên minh châu Âu và những nước đồng minh của người Mỹ mà thôi. Thì tôi cho rằng trong thời gian tới vấn đề nhân quyền sẽ tiếp tục đặt ra đối với Việt Nam và sẽ liên quan mật thiết tới những vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư cho vay tín dụng, và do đó cũng là một trong những cơ sở chủ yếu để chúng tôi không phải gọi là lạc quan nhưng mà chúng tôi quan tâm, và chúng tôi cho rằng đã đến lúc cần cài đặt vấn đề nhân quyền vào những cái khoản cho vay tín dụng quốc tế đối với Việt Nam.
Và câu hỏi sau cùng là nếu như các chính phủ và những tổ chức tín dụng quốc tế họ cài đặt vấn đề nhân quyền qua các chương trình tín dụng cho Việt Nam, thì các điều kiện nào mà 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập muốn chính quyền Việt Nam thực hiện ngay?
Vấn đề quan trọng nhất có lẽ là chúng ta dựa trên cái cơ sở mà cái giới nghị sĩ lưỡng viện ở Mỹ đã đặt ra vào năm 2014 liên quan tới cái quyền đàm phán nhanh trong hiệp định TPP, viết tắt là TPA, thì giới nghị sĩ Mỹ đã lần đầu tiên cài đặt cái điều kiện về tự do tôn giáo vào TPA. Tôi cho rằng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam là cực kỳ quan trọng, và nó cũng liên quan cái mấu chốt những cái khoản vay tín dụng là tự do tôn giáo cần được đặt lên đầu tiên. Sau đó là những quyền tự do khác, những cái mà nhà nước Việt Nam đã nợ dân từ ít nhất 1/4 thế kỷ qua kể từ Hiến pháp năm 1992 là luật biểu tình, luật lập hội, tự do báo chí. Và sắp tới kể cả phải nói tới cái chuyện là nhà nước Việt Nam phải chấp nhận một cái định chế cực kỳ quan trọng trong hiệp định TPP là vấn đề cho người công nhân được quyền tự do thành lập công đoàn độc lập. Và sau đó nhà nước Việt Nam phải thừa nhận, công nhận các tổ chức xã hội dân sự. Có nghĩa là thừa nhận, công nhận xã hội dân sự. Và cuối cùng, tất cả những cái gì mà đã bắt giam, bắt bớ, tù đầy, sách nhiễu từ trước cho tới nay là phải thả hết. Có nghĩa là phải chấp nhận. Ở Việt Nam có tù nhân chính trị và phải thả tất cả các tù nhân lương tâm đang nằm sau các chấn song của nhà tù.
Chân thành cảm ơn thời gian của tiến sĩ Phạm Chí Dũng dành cho đài AFA. Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho một diễn đàn kinh tế. Thưa quý thính giả, trong cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ, nguyên tắc tự do mậu dịch bị các ứng cử viên cùng đả kích và tinh thần hoài nghi lợi ích của việc giao dịch tự do giữa các quốc gia khiến Quốc hội Mỹ chưa phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP. Vì sao lại như vậy? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi giữa chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa cùng với Nguyên Lam. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam. Và Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong một tháng nữa, Quốc hội của Việt Nam sẽ thảo luận về bản hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP mà 12 quốc gia đã hoàn tất từ hồi tháng 10 năm ngoái và cũng đã ký kết vào tháng 2 vừa qua. Người ta chờ đợi là trong kỳ họp vào tháng 7 này, Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn văn kiện quan trọng đó vì Việt Nam là quốc gia được coi là có lợi nhất khi hội nhập kinh tế vào luồng trao đổi tự do giữa 12 nước trên vành cung Thái Bình Dương. Ngược lại, Hoa Kỳ là quốc gia đã đề xướng hiệp định này từ năm 2009 thì chưa có cái chiều hướng thông qua văn kiện đó vì sự phản đối của một số dư luận. Tiêu biểu nhất là lập trường của hai ứng cử viên dẫn đầu hai đảng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Thưa ông, tại sao quốc gia vẫn thường cổ võ cho tinh thần tự do mậu dịch là Hoa Kỳ lại có sự ngần ngại đó ạ?
Dạ thưa, Hoa Kỳ đã có thể chế cộng hòa, tức là nơi mà dân chúng bỏ phiếu chọn người đại biểu để giải quyết công vụ của quốc gia. Thì năm nay đó Hoa Kỳ có tổng tuyển cử để người dân Mỹ đã bầu ra ông tổng thống này, phó tổng thống này, tất cả 435 dân biểu của Hạ viện, 34 nghị sĩ của Thượng viện và 11 ghế thống đốc của các tiểu bang cùng nhiều chức vụ dân cử khác ở các địa phương đó. Thì trong một năm tranh cử thì ý kiến của cử tri được các ứng cử viên đặc biệt quan tâm. Và riêng về lĩnh vực thương mại thì nhiều người Mỹ không thấy ra cái mối lợi của tự do mậu dịch nên các ứng cử viên nó cũng còn ngần ngại và Quốc hội khóa 114 đó được bầu lên từ kỳ trước chưa muốn đưa cái hiệp định TPP ra thảo luận để phê chuẩn. Tôi nghĩ rằng là nó có hai cái lý do giải thích cái hiện tượng khá bất thường ấy thưa cô.
Và Nguyên Lam xin đề nghị ông trình bày cho hai lý do đó vì nhiều người chưa hiểu vì sao Tổng thống Barack Obama đã vận động rất mạnh việc thông qua bản hiệp định mà Quốc hội vẫn chưa có quyết định đưa ra thảo luận.
Dạ thưa, cái lý do ngắn hạn đó là kinh tế Hoa Kỳ chưa hoàn toàn phục hồi sau cái vụ tổng dư trầm năm 2008-2009 khiến cho nhiều người mất việc và lương bổng không tăng. Thì dù cái tỷ lệ thất nghiệp chính thức thì đã có giảm, nhưng mà số người thật sự tham gia vào thị trường lao động đã vẫn còn quá thấp, cho nên họ không mấy tin tưởng vào cái tương lai trước mắt. Cái lý do dài hạn hơn đó là đà tiến hóa quá nhanh của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ tin học, với rất nhiều ngành đã được tự động hóa, khiến cho cái khu vực chế biến đó đã chiếm một tỷ trọng nhỏ hơn của cả hệ thống sản xuất. Và nhiều thành phần lao động nó không kịp đáp ứng, cho nên càng ít tin tưởng vào tương lai. Thế thì trước sự chuyển động ấy của kinh tế và xã hội thì một số chính trị gia đã chẳng giải thích được sự thật về tự do ngoại thương mà lại còn khai thác cái nỗi lo của người dân trong một cái năm bầu cử. Theo cái cuộc khảo sát ý kiến của cái viện Gallup vào tháng 2 năm nay đó thì chỉ có 34% dân Mỹ đó là chống tự do mậu dịch so với 58% là số người ủng hộ. Nhưng mà cái thiểu số 34% này đó lại có thành phần đầy nhiệt tình và tích cực nhất nên họ gây ra cái ấn tượng sai. Đó là đa số dân Mỹ chống tự do mậu dịch. Nhìn trong trường kỳ đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng chẳng có nên ngạc nhiên về cái hiện tượng đó. Khi còn là nghị sĩ đó thì ông Barack Obama đã cũng bỏ phiếu chống hiệp ước tự do thương mại Trung Mỹ và ông đòi xét lại cái hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA đó và đã được chính quyền Bill Clinton bên Đảng Dân Chủ thương thuyết và ban hành năm 1994 với hậu thuẫn của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội. Khi mà lên lãnh đạo và hiểu ra quyền lợi thực tế của tự do mậu dịch, ông Obama mới ủng hộ và thúc đẩy việc đàm phán TPP kể từ năm 2009, và nay thì lại gặp trở ngại từ Đảng Dân Chủ của ông trong Quốc hội. Cái chi tiết ấy đó còn cho thấy một cái điều nữa đó là Tổng thống Hoa Kỳ không có toàn quyền quyết định, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và đối nội. Và đấy thì mới là một cái ưu thế của cái nền Cộng hòa Hoa Kỳ, chứ không phải là Tổng thống thì muốn làm gì cũng được thưa cô.
Dạ như vậy, Nguyên Lam xin được đề nghị ông phân tích cho sự lợi hại của tự do thương mại, nhìn từ quan điểm của quyền lợi quốc gia.
Dạ thưa, cái sức mạnh của cái nền dân chủ nó tùy thuộc vào dân trí và trong lĩnh vực kinh tế đó thì nó tùy thuộc vào sự hiểu biết của người dân về các cái khía cạnh quá chuyên môn rắc rối đó. Thì trong cuộc bầu cử năm nay tại Hoa Kỳ đó thì người dân Mỹ tỏ vẻ nghi ngờ các chính trị gia chuyên nghiệp và một thiểu số tích cực nhất thì khai thác cái nỗi bất mãn hay là sự lo âu của người dân đó mà gây ra những ấn tượng sai về cái giá trị của tự do thương mại mà nước Mỹ vẫn cổ võ từ gần 100 năm qua trên thế giới. Thứ nhất là thưa cô, thì từ 240 năm nay thế giới đã dần dần ra khỏi cái nhận thức lạc hậu rằng chế độ bảo hộ mậu dịch hay là chính sách mà ngăn xâm cấm chợ đó là một cái cách bảo vệ quyền lợi quốc gia có giá trị nhất. Cái chính sách ấy đó nó chỉ làm cho quốc gia nghèo thêm và mất dần khả năng cạnh tranh, như là chúng ta cũng đã chứng nghiệm ở tại Trung Quốc hay tại Việt Nam trước cái thời cải cách hay là đổi mới đó. trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa các nước với nhau thì nó không hề có cái hiện tượng được hay thua hoặc là hơn bù kém. Theo cái ý đấu tranh là nước này mà có lợi đó thì nước kia bị thiệt. Thế khi mình mở rộng cái việc buôn bán tự do đó thì thứ nào cũng có thể tìm ra cái ưu thế cạnh tranh có lợi nhất. Và thị trường càng mở rộng đó, thì nhà tiêu thụ hay là sản xuất đó là càng có thêm cơ hội làm giàu thưa cô.
Dạ thưa, nhưng ông giải thích như thế nào về sự kiện kinh tế Hoa Kỳ bị nhập siêu, tức là mua nhiều hơn bán và bị quá lâu, quá nhiều, nên người ta mới cho rằng nước Mỹ bị thiệt vì tự do mậu dịch thưa ông?
Dạ thưa, thực tế kinh tế nó còn có một ý nghĩa này mà chúng ta nên hiểu ra đó thưa cô. Trong quan hệ ngoại thương giữa các nước, nó không hề có một cái chuyện nước này làm ăn với nước kia theo cái lối tranh giành quyền lợi quốc gia với cái tinh thần được thua. Đấy đó nó là kết quả kinh doanh hàng ngày hàng giờ của cả triệu người trong vai trò của nhà sản xuất và người tiêu thụ. Thì kết quả kinh doanh đó, nó khiến cho người ta sản xuất ra nhiều món hàng rẻ hơn và giới tiêu thụ mua được nhiều hơn và chung cuộc thì ai cũng có lợi. Thì riêng về cái lĩnh vực nhạy cảm đó, và nó gây ấn tượng sai đó là Hoa Kỳ bị nhập siêu kinh niên. Hình như là chỉ được xuất siêu đó là xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu đó là vào năm 1981 thôi. Thì sự thật đó, nó hoàn toàn khác. Kết quả của cái việc mua bán đó, nó được tổng hợp vào cái cán cân thanh toán hay là vãng lai đấy. Và cái số nhập siêu hay là thất thu về thương mại đó, có nghĩa rằng Hoa Kỳ được nhập siêu về tư bản. Tức là nhận tiền từ nước ngoài vào với cái ngạch số tương đương. Nếu mà mỗi khi bị nhập siêu thì lại làm kinh tế bị nghèo đi đó, thì trong mấy chục năm qua làm sao kinh tế Mỹ vẫn có tăng trưởng thưa cô?
Vậy như ông vừa trình bày một sự kiện hơi khó hiểu cho nhiều thính giả của chúng ta, đó là Hoa Kỳ bị nhập siêu về thương mại, là nhập nhiều hơn xuất khẩu, nhưng đó cũng là được nhập siêu về tư bản với ngạch số tương đương. Thưa ông, sự thể đó là như thế nào ạ?
Dạ thưa, đây nó là một khái niệm về kế toán quốc gia, quả thật là nó hơi khó hiểu. Cái cán cân thương mại đó, nó là kết số của việc mua, bán hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân qua một cái thời hạn nhất định là đó. Thì nhìn theo giác độ kế toán quốc gia đó thì đấy cũng là kết số của tiết kiệm và đầu tư nội địa. Hoa Kỳ có cái nền kinh tế mang hai đặc tính đó, là tiết kiệm ít, tiêu thụ nhiều và cán cân thương mại đã bị thiếu hụt vì mua nhiều hơn bán, cũng có nghĩa là được thặng dư về tư bản, tức là nhận tư bản vào nhiều hơn. Đấy là hai mặt của một đồng tiền thôi, nhưng mà người ta chỉ nhìn thấy có một mặt thôi và cứ than rằng Mỹ thôi sút vì mua nhiều hơn bán. Nó còn chi tiết đáng kể hơn nữa đó là kinh tế Mỹ chỉ lệ thuộc vào xuất khẩu có chừng 14%. So với lại 16% của Nhật và nhất là 36% của Trung Quốc. Cho nên nước Mỹ không có bị hiệu ứng điêu đứng khi các nước khác tiếp giảm số tiêu thụ. Đó là trường hợp mà khá nguy kịch hiện nay của Trung Quốc thưa cô.
Và nói về Trung Quốc, nhiều người cho rằng vì kinh tế Hoa Kỳ bị nhập siêu nên mới cần Trung Quốc mua công khố phiếu của Mỹ, tức là cho Mỹ vay tiền để tiêu xài, và nếu Bắc Kinh không mua công khố phiếu Mỹ nữa thì Hoa Kỳ sẽ bị điêu đứng. Thưa, sự thật thì như thế nào thưa ông?
Thì người ta cứ cho rằng trong quan hệ thương mại Mỹ-Hoa, tức là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì nước Mỹ ở vào cái thế bất lợi và dân Mỹ bị mất việc vì dân tàu lĩnh lương rẻ hơn. Và từ đó thì Trung Quốc mới là chủ nợ của nước Mỹ, như nên có thể chi phối chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái ấn tượng sai về kinh tế lẫn chính trị. Quả thật rằng giới chuyên gia kinh tế có tính ra rằng việc nhập khẩu hàng từ Trung Quốc làm khu vực chế biến hàng tiêu dùng của Mỹ đã mất gần 1 triệu việc làm trong cái khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến cao điểm là 2007. Nhưng mà người ta quên hẳn cái tính năng động của kinh tế Hoa Kỳ khi mà một tháng đó thì có chừng 1.700.000 công nhân mất việc và là họ lại tìm ra nhiều cái việc khác nữa. Thì cái chuyện thứ hai đó là cái số nhập khẩu hàng Trung Quốc vào Hoa Kỳ có tăng. Nó tương đương với lại từ 1% của tổng sản lượng vào năm 2000 lên đến cao nhất là 2,6% của tổng sản lượng vào năm 2011. Rồi từ đó nó hết tăng. Cái chuyện thứ ba là qua gần 10 năm đó, Trung Quốc tưởng chiếm lợi thế nhờ giữ tỷ giá đồng bạc rất thấp để bán hàng cho rẻ và thu về ngoại tệ làm dự trữ đó. Nhưng mà thật ra họ lại gây thiệt hại cho người dân và ngày nay thì đang cần chuyển hướng. Cái khối dự trữ ấy đó, nó có tăng từ 300 tỷ Mỹ Kim vào năm 2000 lên đến gần 4.000 tỷ trong năm ngoái đó. Nhưng mà ngày nay thì đã đang giảm. Và nếu mà nhìn trên toàn cảnh thì Trung Quốc đó chỉ có thay thế Nhật Bản trong cái tiến trình sản xuất và giao thương nên đặt xuất siêu với lại Hoa Kỳ và gây lo ngại như nhiều người Mỹ đã từng lo ngại và mở ra cái phong trào gọi là bài bác người nước Nhật đó, cách này 30 năm. Giờ đây thì chẳng còn ai nói đến cái việc Nhật Bản đã đầu tư và lập chủ nợ của nước Mỹ nữa, mà họ chỉ e ngại cái sự suy sụp kéo dài của kinh tế Nhật, và kinh tế Trung Quốc thì cũng đang bước vào cái giai đoạn suy sụp đó thưa cô.
Dạ thưa ông, như vậy còn ý nghĩa thật của việc Bắc Kinh tung tiền mua công khố phiếu của Mỹ là gì ạ?
Dạ thưa, việc là Trung Quốc mua công cổ phiếu của Mỹ nó không hề có nghĩa là họ làm chủ nước Mỹ. Vì Nhật Bản thì cũng mua hơn ngàn tỷ đô la đó, chỉ sau của Trung Quốc thôi. Mà cả hai đều chỉ làm chủ một cái khoản nợ rất nhỏ trong tổng số nợ của nước Mỹ. Nếu mà có nơi đầu tư an toàn và có lợi hơn đó, thì Bắc Kinh đã chẳng đẩy tiền qua Mỹ làm gì. Và nhiều giới chức Bắc Kinh đó còn than phiền từ mấy năm trước đó, rằng là dù họ ghét Mỹ lắm thì họ vẫn cứ phải đầu tư vào cái thị trường Hoa Kỳ. Và lại đó, từ đầu năm nay đó họ đã bán công khu phiếu Mỹ mà chẳng gây ra hậu quả tai hại như là nhiều người đã cảnh báo. Trong khi ấy thì chính Bắc Kinh mới đang sợ cái nạn thất thoát tư bản. Mà năm qua thì khối dự trữ ngoại tệ đã mất khoảng 800 tỷ đô la. Thì tôi cho rằng Hoa Kỳ nên cảnh cáo Bắc Kinh về cái chế độ ngoại hối giả tạo để bán hàng cho rẻ hơn. Nhưng mà ảnh hưởng vòng ngoại thương của Mỹ đó thật ra cũng rất giới hạn là thôi. Và sau cùng nữa thì qua cái cơn sốt chính trị của năm tranh cử, nếu mà Hoa Kỳ phê chuẩn cái hiệp định TPP thì đấy mới là cái cách chuyển trục thực tế và có lợi nhất về Đông Á trước cái thái độ hung hăng của Bắc Kinh thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích ngày hôm nay ạ. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.